Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta giảng đến cái vấn đề thứ 11 ở trang 15. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, pháp hộ niệm thực thi cụ thể và chính xác lý đạo này. Xin giải thích rõ ràng. Đây là cái vấn đề đã minh định cụ thể, không có ấp mơ, là tất cả cái gì trong tương lai đều do chính cái tâm của mình quyết định lấy. Mình không ngờ là mình về thành Phật cũng do cái tâm mình quyết định. Mình đi xuống địa ngục cũng do cái tâm mình quyết định. Mình láng váng bên khí khu nhà, biến thành con gà, con heo gì đó để mà phục vụ cho con cái cũng do tâm mình quyết định. Tu hành một đời mà sau cùng mình bị khó khăn, mình không thành tựu gì cả, cũng do chính tâm mình quyết định. Mình tu hành hàng đêm như thế này, quyết lòng niệm Phật, mà sau cùng mình giữ nguyên cái ý định đó, trước khi xả bỏ báo thân, mình quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc, mình trở về Tây phương Cực Lạc. Cho nên chư vị phải chú ý cho thật rõ cái vấn đề này, là tất cả đều do chính cái tâm của mình quyết định tương lai của mình. Sự quyết định nó nằm ngay trong giây phút liền cái báo thân này để lượng cái báo thân khác. Nếu mà trong cái giây phút đó mà ta quyết lòng buông cái báo thân ra, trở về Tây phương Cực Lạc, thì cái thân phàm phu nhơ bẩn này nó sẽ tan hoại một ngày hai ngày. Ta trở về Tây phương lấy cái thân thanh hư vô cực, lấy cái thân Bồ Tát. Tất cả đều do chính mình quyết định lấy. Đây là cái đạo lý của Phật dạy. Vì nhiều đời nhiều kiếp qua ta không biết, vì nhiều người tu mà không thực hiện được lý đạo này, cho nên thường tham chấp thế gian, tham sân si mạng. Những cái đó nó cứ quyền lấy cái tâm của mình. Thành ra cái tâm này nhập vào cái thân thịt này, rồi cái thân thịt này đã cái tâm này thì nhập vào một cái thân thịt khác trong hàng bản sinh. Nhiều khi lại nhập vào những cái thân ngạ quỷ, thân địa ngục. Tất cả do chính mình. Mong chư vị hiểu rõ như vậy mới thấy rõ ràng là cái pháp hộ niệm hướng dẫn cho người như chúng ta này, khi liền bao thân này hay mạnh dạn lượm cái thân ngon lành một chút, đừng lượm cái thân năm chân sáu cắn làm chi, cực lắm, dữ lắm. Tất cả đều do mình. Cho nên mỗi đêm mà chúng ta nói một chút thế này, đem ra một chút đạo lý của Phật mà nói ở đây, từ từ ngộ ra, đúng không? Ngộ lòng ra đây. Có nhiều người nghe hoài mà không ngộ, ta ráng ngộ đi nha, ngon hơn, phải không? Cái đáp án A, ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai. Ví dụ, sân giận đọa địa ngục, tham lam đọa ngạ quỷ, ngu si đọa bản sanh. Vậy thì khi lâm chung, nếu người bệnh quyết niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc thì được vãng sanh, đúng không chưa vậy? Đúng quá à, còn gì nữa. Cái ý niệm cuối cùng của mình quyết định đời kiếp tương lai. Khi mình xả bỏ báo thân, mình nghĩ hồi giờ cái thân mình, thân gái hồi giờ trang điểm phấn hồng rồi, nay cắt tóc mai thoa son đồ đẹp quá, bây giờ bỏ đi uống, mình cứ mình tiếc cái thân đó, thì cái thân đó nó bỏ trong hồn rồi, mình cứ lãng vãng đứng bên, con cái khóc thì mình cũng khóc theo, tại sao cái thân mình nuôi dưỡng mấy chục năm nay bây giờ mình chết bỏ uống dữ vậy. Rồi người ta đem vô nhà thiêu, tao thiêu đi, mình đứng ở ngoài khóc, khóc đồ cái lãng thảng. Vậy là do mình tham cái thân này mà mình bị nạn, chứ Phật có bắt mình bị nạn bao giờ đâu. Mình nghĩ mình còn có đứa con chưa nuôi dưỡng xong, còn đứa cháu chưa giáo dục xong. Lúc đó mình cứ nhớ mãi đứa cháu, làm sao mình bảo bọc, mình nuôi nó, mình chăm sóc, mình cho nó ăn học. Tự nhiên chết rồi, chứ vì cứ theo mãi cái đứa con đó. Nó đi học mình cũng theo, nó ở nhà mình cũng theo, nó nằm ngủ mình cũng theo. Tại mình không đầu thai, cái linh hồn mình cứ theo mãi cái đứa cháu đó. Mình tưởng là theo bảo vệ nó mà nó sợ muốn chết luôn. Nhiều khi mình ứng hiện ra, nhưng bà ngoại đây, bà ngoại, bà ông, bà nội đây, mình tưởng là mình hiện ra nó lại mừng. Thực ra hiện đang sợ muốn chết luôn. Hiện một lần còn đỡ đỡ, liền hai lần kêu thầy pháp tới đánh bà nội chết luôn. Xin thưa với chị vị, thật ra chính do cái tâm của mình, do cái tâm của mình quyết định. Mình tham luyến trần đời, mình chịu nạn. Mình tham luyến đứa con, mình chịu nạn. Mình tham luyến gia tài, coi chừng thành một cái loại gì đó không biết. Cho nên có nhiều người giàu, mà giàu nức nê, giàu bạc tí mà vẫn cứ tiếp tục làm. Thương hại cho tiền bạc nhiều, cất không hết. Mua nhà, mua lần chục cái nhà. Còn thì có hơn 2 đứa. Bây giờ mình làm sao đây? Rồi chừng sau cùng chia 5 xẻ 7 không đều, rồi không biết làm sao. Bây giờ cho nhà nước thì cũng tiếc, mà cho người ngoài cũng tiếc, mà cho đứa con nó casino hoài. Cứ lãng vãng bên cái nhà. Cô chừng biến thành như con dơi. Con dơi giữ nhà, mà giữ đâu giữ được trong nhà, giữ mấy kèo lùm cái nó thật. Cho nên thành thưa với chư vị, do mình dài, do mình tham. Tham là một sự ngu si. Nhiều khi cái lòng tham này mà nó mạnh quá, biến thành gì? Biến thành loại ngạ quỷ là như vậy. Không đầu thai chuyển thế được, cứ lang thang bám lấy căn nhà, bám riết căn nhà, không ai dám ở nữa. Căn nhà từ bậc triệu bán 20 ngàn mà không ai mua. Thấy không? Thực sự. Cho nên người thầy Phật nói là tham lam đi vào con đường ngạ quỷ. Là do mình đi, chứ đâu phải là do Phật. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, cái lúc mà mình làm cho mình mạnh dạn buông ra, không sợ nữa. Người đã niệm Phật mà bệnh sợ, dở, không hiểu đạo. Thật sự quá dở. Đúng không? Đúng quá dở. Vỗ tay đi. Đã biết bản thân mà bệnh mà than lên tới xuống là quá dở. Tôi nói thẳng với chư vị, quá dở. Xin thưa với chư vị, muốn hoàn thành đối với vậy, phía đầu khi cái thân này nó mất đi, mình mới hoàn thành được. Cái thân mình còn, hoàn thành không được. Chư vị có nhớ cái chuyện tiền đại thánh không? Tiền thiên có thể mang cả một cái núi mà chạy được, nhưng mà mang cái nhục thân của ngài Tam Tạng á, mang nổi, đúng không? Tại vì cái ngài Tam Tạng mới liên cái thân đó, ngài mới thành Phật được. Còn cái thân trình đó chịu thua. Nó nặng như vậy, nó nặng hơn núi Tu Di nữa, đúng không? Cho nên Phật gọi là cái nghiệp chúng ta nó nặng hơn núi Tu Di. Cái nghiệp nó nằm ở đâu? Nằm trong cái cục thịt này này, ứng hiện trong cục thịt này này. Nó nặng hơn núi Tu Di, làm sao mình mang cho nổi? Chính vì vậy mà muốn vãn sanh về Tây Phương Cực Lạc, chư vị phải nhớ là phải liền cái thân này. Liền cái thân này, bây giờ nếu ta không phải là Bồ Tát, làm sao ta liền được? Không chịu thua. Nếu là Bồ Tát ta muốn liền, lúc nào ta liền? Ta không phải là Bồ Tát, là phàm phu. Ta đợi cho lúc nó mãn hạn ta mới liền. Thì khi một căn bệnh đến, nó báo hiệu cho ta là cái thân ta mãn. Tại sao ta vui mà ta lại buồn? Cho nên người niệm Phật mà bệnh mà buồn là dở. Có gì không? Dở lắm. Qua dở. Phải vui lên, phải vững làm rồi. Cho nên khi mà nghe những cái này, càng ngày càng vững, càng vững, càng vững lên. Để chi? Để đến lúc mà người ta báo mình ung thư. Bao nhiêu người buồn kể người ta. Ai buồn sao buồn? Ta thì vui. Tại vì sao? Ta nhờ cái bệnh ung thư này, ta biết ta sắp sửa đi về Tây Phương rồi. Vững vàng như là trụ đồng, như là tường sắt này, đúng không? Có như vậy chúng ta mới vãng sanh được. Chứ bây giờ chúng ta cứ ngày nào cũng cứ nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, mà chứ tâm chúng ta không chịu nguyện vãng sanh, mà cái miệng chúng ta cứ nguyện leo leo, uổng phí cuộc đời, uổng phí sự tu hành. Sau cùng rồi mất vãng sanh đủ thừa cho ba ngộ niệm. Ba ngồi niệm cái tài ba gì đâu. Người ta cứ nói, chị ơi chị buông cái thân ra, chị không chịu buồn, thôi chịu thua. Chị ơi chị buông cái nhà ra, chị không chịu buồn cái nhà ra, chị chịu thua. Cho nên cái tâm mình chấp ở đâu, mình phải dính chỗ đó. Như vậy thì rõ ràng Phật dạy tất cả do tâm tạo. Cái tâm của mình chấp vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Tâm của mình chấp máy vào cái câu A Di Đà Phật, lúc đó ông niệm được 10 câu A Di Đà Phật. Đến nỗi A Di Đà Phật có bao giờ mà phải bắt ta phải làm cái đơn xin nữa đâu, mà ta sợ như vậy. Cứ vậy mà đi, xin thưa quý vị, nhất định ta sẽ ngon lành, đúng không? Quý vị đồng ý không? Dạ. Vững vàng nha.
Dạ.
Rồi bây giờ cái đáp án bề người ta nói như thế này: người bệnh có tâm nguyện niệm Phật cầu hết bệnh thì sẽ được hết bệnh, đúng không? Tất cả đều do tâm tạo mà. Cái tâm mình muốn hết bệnh, tại sao mà mình cầu hết bệnh, sao lại không hết bệnh? Hai giải thích chỗ này hay. Người bệnh có cái tâm nguyện niệm Phật cầu hết bệnh thì với đạo lý của Phật là tất cả đều do tâm mình tạo ra. Như vậy tâm người niệm Phật cầu hết bệnh sẽ được hết bệnh, đúng không? Đúng hay sai?
Sai.
Đấy, 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 cầu đã là một đấy thì tôi phát hiện ra đấy. Rồi, bây giờ câu này giải quyết hay lắm. Tại sao người bệnh có tâm nguyện niệm Phật cầu hết bệnh lại không hết bệnh? Vì nguyên nhân, tại vì bệnh là nguyên nhân của nghiệp trước. Nhớ cho kỹ, tất cả đều phải có nhân quả của nó. Người niệm Phật cầu hết bệnh thì đem cả một cái đại pháp này vùi dập trong cái thân này. Chỉ có hết bệnh nữa thì nhất định chỉ không có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà tâm cầu hết bệnh là cái tâm tham sống sợ chết. Đây không phải là cái tâm giải thoát mà là cái tâm đọa lạc. Cái tâm đọa lạc thì phải theo cái thân mệnh này mà đọa lạc. Tại cái thân mệnh này là thân mệnh vô thường. Nếu mình cầu hết bệnh thì lúc chết mình cầu hết chết mình cũng hết chết sao? Không phải. Tâm này vô thường, nó theo cái định luật của vô thường mà nó đi. Cái bệnh này là do nghiệp chướng, là do nguyên nhân của nghiệp chướng mà nó sinh ra hậu quả. Mình không thể nào cưỡng lại cái nghiệp chướng. Còn cái tâm mà cầu vãng sanh có nghĩa là tâm không theo cái sự vô thường nữa mà theo cái sự giải thoát, hai cái khác nhau. Cái tâm nó thuộc về cái thể tính, cái thân nó thuộc về cái thể vật chất. Lấy cái thể tính mà ứng hiện cho vật chất sai lầm. Có thấy cái chỗ này chưa? Về cái thể gọi là cái linh tánh chúng ta, nó không thuộc về vật chất. Còn cái xác thân này thuộc vật chất. Thuộc vật chất vô thường thì nó bắt buộc phải theo vô thường. Ta nói bây giờ ta nguyện cho cái thân ta nó sống 1000 năm, chẳng lẽ chúng ta cũng không sống 1000 năm sao? Sai chỗ này. Là chúng ta đem cái tâm nguyện là cái tâm thể vô sanh vô diệt mà đi thực hiện trong cái vật chất vô thường, thành ra nó sai. Nguyên tắc là sai, rõ ràng sai. Thường thường có nhiều cái người cứ đi tới những cái vụ cứ cầu gì đó sám hối đồ cho hết nghiệp chướng, chứ vì cứ đấy coi người ta có bị hết nghiệp chướng hay không. Phật dạy làm sao hết nghiệp chướng này. Ví dụ như không tham thì được giàu có, mà người đó cứ tham, như vậy nghèo nàn. Như vậy không phải là ta tham tiền là ta được tiền. Tất cả đều do Phật tâm tạo mà. Ta tham tiền ta được tiền, không phải. Tham là đi vào ngạ quỷ, chứ không phải tham tiền là được tiền. Tại sao một người ta làm, người ta cũng làm như mình, mà tiền bạc vô như nước? Tại vì trong đời này hoặc là trong đời trước, người ta bố thí tiền tài, người ta mới được tiền tài. Đó là để nhân quả. Hiểu chỗ này rồi chúng ta mới vững bạc. Đừng có cầu nguyện sai lầm. Phật dạy niệm Phật để vãng sanh, chúng ta cứ nguyện vãng sanh đi, rồi ta vãng sanh. Còn ta nguyện cái khác coi chừng sai lầm. Bây giờ hết giờ rồi, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp chỗ này. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.